สีสันทึกละทึกจะต่อตึงจะสักตั้นđó là thứ cái sắc thể nó là không hình nên gọi đó là trí thân do cái trí tánh tức là sắc thân khắp tất cả chỗ cái chỗ hiện ra hình sắc nó không có chừng ngàn từ tâm hay thị hiện mười phương thế giới vô lượng bồ tát vô lượng báo thân vô lượng tăng nguyên mỗi mỗi xa biệt đều không có chừng ngàn mà không có ngại nhau. Đây không phải tâm thức phân biệt mà hay biết được, do chân như do cái nghĩa chân như tự tại dụng vậy. Cái chỗ này là cái chỗ khó hiểu, thật là khó hiểu. Nói rằng cái tâm nó không có, cái pháp thân là không có hình tướng, mà pháp thân tức là chỉ cho cái trí thể. Trí thể nó không có hình tướng mà tại sao nó lại hiện ra những sắc tướng được? Cái chỗ đó thực là khó, phải không? Trong cái không hình mà tại sao hiện ra cái có hình? Thì ở đây nói rằng từ chưa đến giờ sắc và tâm không hai. Tại sao sắc tánh không hai? Thì nó là vì cái sắc tánh tức là trí, vì cái thể cái sắc là không hình cho nên gọi đó là trí thân. Cái thể của sắc là vô hình cho nên gọi là trí thân. Do trí tánh tức là sắc cho nên gọi là pháp thân khắp tất cả chỗ. Cho nên khi nào nói pháp thân khắp tất cả chỗ là đứng về cái mặt trí tánh tức là sắc. Thì như vậy thì tất cả chỗ đều là chỗ của pháp thân. Pháp thân là trùm khắp. Nhưng nói như vậy quý vị có tạm hiểu được chút nào chứ? Không hiểu. Nói như vậy là không hiểu. Chỗ này là chỗ sắc tức thị không mà cũng không tức thị sắc. Bây giờ tôi ví dụ cái nhỏ nhỏ thực là nhỏ rồi quý vị sẽ thấy ra cái lớn. Như bây giờ khi quý vị một phút giây nào ngồi yên, tâm nó không có động, bỗng nhiên quý vị nhớ một con voi hoặc một con trâu mà lúc trước mình thấy, thì khi mình nhớ con voi con trâu đó thì lúc đó hình như là mắt hình ảnh con trâu con voi nó hiện ra trước mình, phải không? Mà nếu hình ảnh nó hiện đó thuộc về sắc là cái gì, mà cái đó ở đâu mà hiện ra vậy? Thì nếu không phải tâm mà nó hiện ra thì có gì, phải không? Đó. Vì vậy mà cái chỗ đó Đức Phật gọi nó là sắc. Nó là gì? Pháp trần. Pháp trần đó là trần, có trần tức là thuộc về sắc rồi, phải không? Tuy nhiên nó nghĩa có trần thì tức là có chướng ngại. Vì thế chữ trần nghĩa là chướng ngại, mà chướng ngại thì thuộc về có hình tướng, phải không? Như vậy cho nên vừa nghĩ một cái hình ảnh nào mà trước kia mình có duyên, có thấy, có biết thì cái hình ảnh nó liền hiện ra. Thì hỏi hình ảnh đó hiện đó, tâm mình phải cái hình ảnh đó không? Phải không? Không phải là tại sao hiện ra hình ảnh vậy? Thì như vậy thì chắc chứ có rời tâm không? Thì khi mà hình ảnh đó nó có lặn xuống rồi nó trở về đâu? Còn nó dấy lên thì cũng từ tâm thể mà dấy, lặn xuống cũng trở về tâm thể. Đó là cái hình ảnh lấy ví dụ nhỏ ở trong cái pháp trần do tâm mình duyên. Thì từ cái pháp trần tâm mình duyên mà mình đã thấy như vậy thì cái pháp trần do ngũ căn mà duyên nó cũng như vậy, nó cũng do mình, do tự tâm mà hiện ra mà mình không biết. Bây giờ lấy những cái thường như năm trước ở trong kinh Lăng Nghiêm
mà nói về chuyện thân thích chứ. Bây giờ mình thân thích tới cả sự vật đến chỗ cứu kính nó thành cái gì? Thành không. Thì như vậy thành không là làm sao? Nếu nó là một sự vật này tạo thành sự vật kia thì mình phân tích cái này nó ra cái kia, phải không? Mà giờ tại sao phân tích với nó thành không? Nó thành không thì rồi từ cái thành không đó, ví dụ như giờ mình nói thành một hộp bụi nhỏ, kia là nhỏ, con mắt mình còn thấy được, rồi hộp bụi nhỏ đó mình đọc cái nữa nó thành cái gì? Thành ta không thấy được, mà không thấy được thì gọi là sống. Thì như vậy đó là mình nói nè, mượn cái hình ảnh của sắc trần để mà nói lên cái sắc trần đó cũng không rời không, phải không? Như sắc trần nó cũng không rời không, rồi không đó là cái chỗ hàm chứa tất cả sắc trần cái gì, phải không? Thì cũng như vậy, sắc hình ảnh của sắc thân, của báo thân, của ứng thân đâu rời tâm, nó tâm là chỗ chứa cái nó cái gì, cho nên khi lặng xuống thì nó trở về tâm. Khi ứng lên từ từ tâm thể mà ứng, thì tuy nhiên đó là chúng ta gắng gượng mà giải thích, chứ còn chỗ này nó không hiểu được. Chính là đã nói trước ở chỗ này không phải là tâm thức phân biệt mà hay biết được, phải không? Như giờ chúng ta phân biệt đó là gượng một phân biệt để tạm hiểu, chứ còn nếu mà nói cho hiểu như sự thật cho thì tôi đầu hàng, bởi vì tôi còn dùng tâm thức, phải không? Dùng tâm thức là sao phân biệt đến được, nhưng mà dùng một vài cái ví dụ nho nhỏ thì quý vị cũng có thể tạm biết được một chút chút, rồi chúng ta sẽ lành lành hiểu thêm. Cũng như là để biết rằng cái mà hiện sai biệt vô lượng đó, không có trình không có ngàn đó, không có ngại nhau đó, cái chỗ này không phải cái tâm thức phân biệt, mà biết vì sao, vì do cái nghĩa trên như tự tại dụng. Thì cái đoạn mà học trong Kinh Hoa Nghiêm, nếu mà quý vị muốn hiểu thì nhớ lại cái đoạn thích trần hay là thất đại trong Kinh Hoa Nghiêm, thì nhớ đại khái trong đó nói sao. Đất nè, nước nè, gió lửa, khi mà phân tích rồi thì nó là chỉ hiển quá, phải không? Kết luận là tánh sắc trên không, tánh không trên sắc, vân vân. Nó đều như vậy, rất từ Như Lai tả mà lưu tích, từ chứng thanh tâm mà thấy nó có, thế này thế kia không, ứng sở tùy lượng. Đó. Thì như vậy chính là Kinh Lâm Nguyên giải thích cho mình thấy, tường tận, nghĩa là tất cả hình sắc không rời tâm, cho tới thức đại không rời tâm. Nghĩa là tới tạo cơ thể nó là Như Lai tạng. Mà Như Lai tạng tức là pháp thân chứ gì. Từ như vậy cho nên pháp thân, ứng nguyện hóa thân và báo thân, trong Kinh Lâm Nghiêm đã nói rõ nó rồi. Vì vậy mà Ngài A Nan nghe tới đó Ngài lãnh hội được. Lãnh hội ngay được mình có một cái pháp thân trùm khắp lớn lao vô lượng là thể của tất cả pháp. Thì như vậy quý vị nhớ lại cái đoạn thất đại ở trong Kinh Lăng Nghiêm thì mới thấy rõ cái ý nghĩa của pháp thân, ứng hiện, báo và quá một cách rành rõ. Đây giờ nó giải thích tiếp về cái từ nơi cái công đức mà tịnh, cái động cái tịnh nó không ha. Lại nữa, hiển bài từ cái sanh diệt môn liền vào trên như môn. Đó, sanh diệt môn tức là đi ở trong cái dòng luân hồi, mà trên như môn là trở về con đường giải thoát. Sanh diệt tức là trên như chứ không có rời nhau. Nói rằng khi tường ngủ ấm sắc cùng với tâm, cảnh giới sáu trần cứ tính là vô niệm, do tâm không hình tướng, mười phương tìm cầu đó chọn không thể được. Như cái người vì mê mà cho đông là tay, cái phương hướng thật không có giờ đổi, chúng sanh cũng vậy. Người ô minh mê, mê lầm cho tâm là nguyện, tâm thật không có động. Nếu hay quán sát biết tâm là vô niệm, liền được tùy thuận vào cái môn chân như. Chỗ này là cái chỗ cốt tử của tu hành, cốt tử của tu hành. Quý vị thấy cái cốt tử này là quý vị thấy được 33 vị tổ Ấn Độ và Trung Hoa, không có vị nào sai, nghe giả không khác một chút nào hết. Ở đây ngài mới nói rằng chúng ta trước tiền cho tổ cùng thì năm ấm tắc cùng với tâm sáu tầng cảnh giới thứ chính là vô niệm. Chết cho cùng thì thấy nó không có thiệt, phải là thọ tưởng hành thức nó không thiệt, rồi tứ đại cũng nào có thiệt. Nếu chết cho tạo cùng nó là không có gì thiệt hết, nó không có gì thiệt thì lúc đó là sao? Tức là vô niệm, phải không? Nếu mà thấy nó không thiệt thì tức là vô niệm gì? Tự dụ bây giờ vừa khởi tưởng, hỏi nó tưởng từ đâu mà sanh, thì nó từ đâu? Hỏi nó từ đâu sanh, nó liền một từ, phải không? Thì như vậy nó mất từ thì thành cái gì rồi? Cái thằng vô niệm cái gì? Đó, thì như vậy, thì cái hành đúng vậy, cái thức cũng vậy, tất cả những cái đó. Nếu nó giấy cái nào lên, mình tìm lại cái nguồn gốc nó đều trở về vô niệm hết. Rồi, như vậy cho nên nói rằng tìm cùng hết thì nó là vô niệm, cứ chính là vô niệm. Vô niệm là cái thể của nó. Đây là do tâm không có hình tướng. Nha. Vì vậy cho nên mười phương mà tìm cầu nó chọn không có thể được. Bởi vì nó không có hình tướng cho nên mình càng tìm nó lại càng không thấy nó. Chạy tìm tâm thì không ai tìm ra nó hết. Nó làm tìm tâm thì không bao giờ thấy được tâm. Tìm tâm thì không bao giờ ra được tâm. Như vậy làm sao thấy được tâm? Thấy không? Thấy bằng cái gì? Cái chỗ đó mới là cái khó. Cho nên cái chỗ này nếu mà khó một chút thì không bao giờ thấy nó mất. Còn không khó một chút thì tiền ra không ra. Khó một chút thì không bao giờ thấy nó mất. Mà không khó thì tiền ra không ra. Lạ đờ, thật là lạ đờ. Người kia rồi cũng có thể bật tức cười, tại sao mà người như chi đó để nói như vậy đó là không chấp nhận. Người kia đi tìm hoài càng tìm nó càng thấy. Người kia cực khổ vất vả, người kia suy nghĩ đau đầu mà cũng không thấy nó, mà không ngờ nó sợ sợ, nó sợ sợ không dám mặt lúc nào hết, không bao giờ dám mặt. Mà mình không đi tìm ra không thấy, nói tức cười. Vậy cho nên nhiều người thấy nó là cười hoài, là tại lẽ đó. Lạ đó mà hồi đó giờ mình tưởng ở kiếm nào mình chạy đi tìm đi kiếm, mà giờ lấy cược rồi không phải. Nó ở đó chứ không đâu hết, mà chạy ra thì không ra. Vậy mình chạy ra mình cứ theo cái nguyên tắc là tìm kiếm cho ra cái đó. Cho nên dọc các tổ, các ngày cho một câu cho mình riêng cái đầu lên. Thì quý vị thấy ngài Mã Minh là tổ thứ 12 ở Ấn Độ, đến vị tổ thứ 28 ở Ấn Độ sang Trung Hoa là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Như vậy tổ Bồ Đề Đạt Ma qua sang Trung Hoa dạy cái gì, truyền lại cái gì? Đau không nghe tổ vệ xã hỏi rằng tâm con sao chiến không an, nhờ thầy dạy cho con chuyên khó an tâm. Nhà liền nhìn súng đó đang tâm ra ta ăn cho. Lúc đó này vệ xã tấn đầu tiền đó để
con tiền tông không thể được. Ngài gật đầu, ta đã an tâm như rồi. Như vậy thì chỗ an tâm đó có khác gì với câu này của Tổ Mã Minh Giải hay không? Có khác không? Nhưng mà mình thấy một cái thực biến dưới của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, một thực biến dưới nhưng không thể dạy gì hết giữa cái an tâm mà ta không cho. Một cái câu đó tại vì mình quen cho những cái lăng xăng là tâm của mình, phải không? Cho nên nó bất an, bất an. Bây giờ biết ăn người ta ăn cho, tìm những cái tính chất tiền, tiền đó để là tiền thấy nó không? Thấy nó không? Mà hỏi thấy nó thì sao? Hỏi thấy nó tự nhiên nó ăn rồi chứ. Còn cái gì kiếm cái gì nữa? Kiếm cái gì khác nữa bây giờ? Cho nên ở đây nó, mười phương tiền cầu trọn không thể được. Nó không có hình tướng. Cho nên tiền khách là không được. Mà không được thì tới chỗ gì? Tức là tới vô niệm. Phải không? Mà vô niệm thì phải chứ có gì? Đó. Thì như vậy đó thì an tâm tự nhiên. Là như vậy thì tổ vệ xã, ngài lãnh hội được cái đó, cái ngài làm tổ mình liền. Thấy không? Ngài đang là dạy. Dạy cho tới bây giờ. Dạy cho mấy tới mấy ông tổ sao? Như hôm trước bắt đầu mình học nơi tổ vệ năng, thì tổ vệ năng ngài cũng nói làm sao? Bây giờ cái căn cứ là bài kể cái ngài tình đó, thì ngài nói bản lai vô nhất lập, hà chí nhã cần ái, thì đây tiền tài người vương không thấy được, thì nó không thấy được có mặt gì, thì chỗ không thấy được nó có gì mà dính bụi bẩn, thấy không? Thì mình thấy bao nhiêu ông tổ nói có khác gì đâu. Rồi cho tới ông tổ sau này mình học như ở trong cái cuốn nguồn thiền thì nói tu là sao? Biết lộn tức là tu. Thì biết lộn lộn nó hướng thiệt thì lúc đó là tu. Đó là án tống rồi. Mình thấy nó lạ đời. Cái lối tu này nghe nó lạ đời là chỗ đặc biệt đó. Thì coi như không cần phải tiền kiếm. Cái chỗ đó là khi nào cái mình lâu nay mình lầm, mình cho nó là mình đó, tưởng nó là thiệt đó. Bây giờ thấy rõ nó không thiệt thì rồi. Phải không? Thấy nó không thiệt thì nó không có. Mà không có thì trở về cái an lòng tự tại. Mà thấy an lòng tự tại đó mỗi người tự nhận ra chứ hết ai chỉ được ai. Phải không? Cái đó thì mỗi người thầm mà nhận. Chứ người chỉ đó là cái gì rồi cho phải nó. Phải không? Đó là cái chỗ mà khéo léo của mỗi người nhận ra được cái đó rồi thì thấy nó không bao giờ vắng mặt với mình lúc nào hết, mà tại mình bỏ quên nó thì thôi, phải không? Nếu mình bỏ quên nó thì coi như là vắng mặt, chứ không bao giờ nó vắng mặt mình lúc nào. Vì vậy cho nên đây mới dùng cái ví dụ như người làm hướng đông làm hướng tây, mà khi làm như vậy rồi thì tại mình lầm hay là tại phương hướng vợ? Hướng đông vẫn là hướng đông, hướng tây vẫn là hướng tây. Tại mình tưởng lầm hướng đông lầm hướng tây thì cái lầm đó là tại mình. Phương hướng đâu có bao giờ giờ đổi. Cho nên nói rằng vì mê cho mình cho tâm là nghiễm, thấy chưa? Bởi mê vô minh cho nên cho tâm là niệm đó, cứ sắp cái niệm này, cái suy nghĩ này là tâm đó. Như vậy cho nên giữ tiền ra, cái tiền hết rồi, cái tiền hết vô mình phải làm, tiền không thấy nó thì vô minh đâu còn nữa đó. Tâm thật không có động đó. Cái chỗ đó không có động. Nếu hay mà quán sát biết được tâm vô niệm á, tức là liền từ thuận vào cái cửa chân như thì thiệt là tôi thấy tổ dạ không giấu một chút nào hết. Thì quý vị thấy rõ ràng là tổ Mã Minh chỉ tường tận cái ý chỉ của tổ Bồ Đề Đạt Ma mang sang Trung Hoa, phải không? Nhưng mà cái lối tổ Bồ Đề Đạt Ma cố dùng cái thực hỏi lại làm cho mình quán hốt lên, rồi ngài nói một câu nhẹ chiều, ta an tâm với người đầu, cho lãnh hội nổi.
Còn ở đây là dùng văn tự mà giải thích, cho nên nghe thì nghe mà không có sâu, hiểu nhận không có sâu. Đó, thì như vậy từ trước đến đây thì quý vị thấy Tổ Mã Minh đã chỉ mình phương pháp tu thiền chưa? Chỉ chưa? Còn như gì về tu thiền nữa không? Tu thiền tức là đi đâu? Tức là vào cái cửa chân như, phải không? Cái nhập chân như môn mà. Đó đó, nghĩa là biết cái niệm nó không phải là tâm đó. Cho nên gọi là biết vọng không phải là tâm. Còn lâu nay mình chấp niệm là tâm, là vô minh. Bây giờ biết cái niệm không phải là tâm, cho nên không theo nó, thì trở về cửa chân như, không có cái lối nào khác hết. Như vậy thì cái lối này dễ đi hay khó? Khó hay dễ? Cái gì thế đó? Tôi đâu có thấy có ai giàu, có ai mà làm hàng rào với cảnh gia hay là lớp gì đó, thấy không? Thì như vậy đó, chỉ cần biết cái giọng đó là không phải tâm mình, không theo nó, thì vào chữ chân như thiết là đơn giản vô cùng vô tận, mà không chịu đi thì còn gì nữa. Đó, thành thử là cái phương pháp nó cao tạo cùng mà nó lại giản dị tạo cùng, phải không? Không có nó. Ví dụ giờ tôi bảo với vị, quý vị từ chú Lâm Nguyên thì hết vọng tưởng vào chân như, thì có vị mà lớn tuổi thì khá người ngoài trở ra thì vị đọc thuộc cái chú Lâm Nguyên rồi, chắc là không bao giờ đọc thuộc, phải không? Thì như vậy mới khó là phải. Còn cái này đâu khó, nó có bắt cái vị đó là chú biết rõ có lâu nay cho là tâm mình đó, tất cả vọng niệm là tâm, đó là vô minh. Bây giờ biết vọng niệm không phải tâm, nó là vọng không thiệt, thì đó là minh rồi, phải không? Minh rồi mà minh cho tới thì nào vọng niệm không còn nữa thì hết, thì hoàn toàn minh. Thì như vậy việc vô minh cho tới chức là gọn, ngay cái đầu mối của vô minh đó mà mình phá. Thì như vậy đó, không nói thẳng tắt là cái gì. Vì vậy cho nên đó là một cái lối tu hết sức là thẳng tắt, mà là cứu kính tận nguồn gốc, chứ không phải đi vân co, phải không? Cái gì? Vì vậy cho nên đó là một cái lối tu hết sức là thẳng tắt, mà là cứu kính tận nguồn gốc, chứ không phải đi vân co, phải không? Rồi bây giờ qua phần khác. Đọc tiếp.
Đối thị tài đắc giả.
Đến đây là cái phần giải thích về cái chánh nghĩa ở trước đã xong. Bây giờ tới cái phần đối trị tà chấp. Cái phần đối trị tà chấp này căn cứ vào đâu mà căn tà chấp? Là bởi vì căn cứ vào trong kinh Phật mà hiểu lầm, cho nên có những cái tà chấp này. Vì vậy mà Ngài dẫn trong kinh để chỉ cho chúng ta phải có những chấp sai. Đối trị tà chấp ấy, tất cả cái tà chấp đều y nơi cái ngã kiến. Ngã kiến tức là cái thấy của mình. Nếu lìa cái ngã thì không có cái tà chấp. Cái thấy về mình á, nếu lìa cái thấy của riêng mình thì cái ngã chấp nó hết. Cái ngã kiến ấy có hai thứ. Thế nào là hai? Một đó là nhân ngã kiến, hai đó là pháp ngã kiến. Nhân ngã kiến là cái chấp ngã, do cái chấp ngã nơi mình. Cái pháp ngã kiến là do cái chấp pháp bên ngoài. Hai cái đó là cái bệnh của cái ngã, cái tà chấp. Nhân ngã kiến ấy là y theo các cái phàm phu mà nói, nên có năm thứ. Thế nào là năm? Một là căn cứ vào tâm kinh nói rằng cái pháp thân Như Lai chú chính lặng lẽ dĩ như như không. Do phàm phu họ không biết mà cho gì đó mà tham gia chấp trước, tức bảo rằng vì phá cái chấp trước của họ cho nên họ nói rằng, họ nói sao, họ bảo rằng hư không là cái tánh Như Lai. À, thì ở chỗ đây nói lại cho rõ, tại vì những cái người phàm phu khi họ đọc trong kinh Phật, khi họ đọc trong kinh Phật đó, thì họ lại có thanh ra cái như nghe trong kinh nói rằng pháp thân của Phật trú chính lặng lẽ dưới như không. À, rồi họ không có biết cái nghĩa đó, họ thâm ra chấp trước. Họ chấp trước họ cho rằng như vậy cái hư không là cái tánh của Như Lai. Bởi vì đó nghe trong kinh dưới giống như lặng lẽ giống như hư không, rồi họ không hiểu, họ liền cho rằng như vậy là cái pháp thân của Phật tức là hư không. Làm sao mà đối trị cái bệnh này? Bởi vì để rõ rằng cái tướng dư không là cái pháp hư vọng kia, thể nó không có Phật, do đối với sắc cho nên có ấy, cái tướng có thể thấy. Nói rằng hư không, mình tưởng hư không là một cái thể chân thật, chứ đối với con mắt người tu hành chân chính thấy hư không không có thể thật. Tại sao thế thật? Vì đối với sắc mà nói đây là không, phải không? Đây sắc, đây không là cái sắc không đối đãi, mà đã đối đãi làm sao nói thiệt được? À, vì lẽ đó mà nói nó là hư vọng, nó là cái pháp hư vọng, không có cái thể thật. Còn cái pháp thân là cái thể hư vọng hay là thật? Tức là pháp thân đâu phải là cái hư vọng đó. Cho nên á, khiến cho tâm nó khiến tâm thanh diệt, do tất cả sắc pháp xưa nay là tâm, thật không có ở ngoài sắc, thật không có ngoài sắc. Nếu không có sắc á, thì cái tướng dư không, không có tướng dư không, nên nó tất cả cảnh giới chỉ do cái tâm hư vọng dưới khởi nên có. Nếu tâm lìa cái vọng động thì tất cả cảnh giới theo đó mà diệt, chỉ có một trên tâm, không có tất cả cái biến hiện vô sở bất biến, không chỗ nào chẳng sắc. Bởi vì khi mà chúng ta dừng được cái tâm vọng động lại thì lúc đó tất cả cảnh giới đều diệt, lúc đó chỉ còn có một trên tâm, trên tâm đó trùm khắp tất cả. Đây nói Như Lai rộng lớn, cái trí tánh rộng lớn, đây là nói cái nghĩa Như Lai trí tánh rộng lớn, trí tánh không phải như cái tướng như sao. Thì như vậy mình muốn phá cái tà chấp của những người chấp cái pháp thân Phật như là hư không, là hư không, thì phải nói làm sao? Mình phải biết rõ hư không là đối với sắc mà có, không sắc đối đãi nhau cho nên nó không thiệt, phải không? Không sắc đối đãi nhau không thiệt, mà không và sắc gốc từ vọng tâm dưới động mà nên, nha, gốc từ vọng tâm dưới động mà có, thì như vậy không sắc trời vọng tâm mê lầm với động mà có, như vậy cho nên giết vọng tâm mê lầm thì không là sắc cũng theo đó mà hết, phải không? Mà không sắc theo đó hết mới hiển bày được cái trí thể trí chính Như Lai. Thì như vậy cái pháp thân Như Lai làm sao như không được, phải không? À, vì vậy cho nên đừng lầm tưởng như hư không, đó là phá cái chấp thứ nhất. Đến cái chấp thứ hai, hai là người phàm phu họ đọc trong kinh nghe nói các pháp thế gian chú chính cái thể nó là không, cho đến niết bàn pháp niết bàn chơ như cũng cứu chính là không, xưa nay tự không lừa tất cả tướng, do không biết mà khởi nên tất tiếp. Chữ phá này không phải là phá tà chấp nha, mà chữ phá nó tương đương với nghĩa là khởi. Tức bảo, tức là họ bảo rằng khi họ khởi chấp, họ nói rằng chân như cái tánh chân như niết bàn chỉ là không, nha, chỉ là không. Thì làm sao mà đối chữ? Thì đây tôi lặp lại cái ý nghĩa của cái người nói đây. Cái người hạch chấp đây là họ nghe như trong kinh Bát Nhã đó, mình đọc thường ngày, rồi xong đó nhã nghĩ chỉ việc thân ý đều là sao, đều là không. Rồi cho tới nhân duyên tứ đế, rồi cho tới tất cả pháp đều là vô trí vô đắc, phải không, cũng là không. Thì nghe phủ nhận hết tất cả pháp là không, rồi như vậy mình tưởng như vậy thì tất cả pháp thế gian và trước thế gian nó đều là không nên. Rồi cho tới niết bàn hay là chân như cũng đều là không nên hết, rốt cuộc là đều là không nên hết. Vì vậy cho nên mình phải tìm phương tiện đối trị họ bằng cách là nói rằng chân như pháp thân tự thể chẳng phải không. Vì sao? Vì nó đầy đủ vô lượng tánh công đức, cho nên đừng lòng nó là không. Vì chân như tự thể nó không phải là không, vì nó đầy đủ vô lượng tánh công đức, làm sao nói là không được. Từ cái này ý này đã giải thích ở cái đoạn chân như bất không ở trước, thì tôi phải đọc lại làm gì. Cái thứ ba đó là người phàm phu đọc cái tâm kinh rồi nghe nói rằng cái Như Lai tàn đó, nó không có thêm không có bớt, cái thể nó đầy đủ tất cả pháp không biết. Vì họ không hiểu liền bảo rằng cái kho tàng Như Lai có sắc, có cái pháp sắc, có cái pháp tâm tự tướng sao biệt. Rồi cái giờ này nghe nói tâm cái Như Lai tàng nó không có tâm, không có giảm, đầy đủ tất cả cái pháp tâm đức. Rồi tưởng như vậy thì tâm cái Như Lai tàng nó có cả sắc, có cả tâm, có cả đủ thứ hết, phải không? Thì đó là cái hiểu lầm đó họ. Vì vậy cho nên muốn đối trị cái bệnh lầm đó, mình phải nói làm sao? Nói bởi vì chỉ y nơi cái nghĩa chân như mà nói, cái là nhân sanh, nhân cái nghĩa sanh diệt nhữ mà chỉ bài nói có cái sai biệt. Khi mà nghe nói tâm cái Như Lai tàng có đầy đủ tất cả pháp tâm đức, thì họ tưởng tâm đó có cả sắc cả tâm. Bây giờ muốn đối trị họ thì phải nói làm sao? Mình phải giải thích cho họ hiểu rằng nói như vậy đó là căn cứ vào cái nghĩa chân như. Vì căn cứ là nghĩa chân như, thì trong nghĩa chân như đó nó có cái nghĩa gì? Nhân cái nghĩa thân diệt nhữ mà nói ra là có những cái sai biệt đó thôi, chứ không phải là cái chân như thực tình có sắc có tâm sai biệt, phải không? Chân như không có sắc tâm sai biệt, nhưng mà ý chí vào cái nghĩa thân dưỡng, cái nghĩa dưỡng thân diệt của ở trong kinh như đó, ở trong Như Lai tạng đó mà nói thì nó nói có bao nhiêu chứng sai biệt, chứ không phải tự thể chân như cái sai biệt. Đó là phá cái chấp lầm thứ năm. Nhưng thứ ba, bây giờ cái chấp lầm thứ tư, có người phàm phu họ đọc trong kinh nói tất cả thế gian sanh tử ngũ pháp đều y Như Lai tàng mà có, tất cả các pháp không lìa chân như, bởi vì họ không hiểu mà cho rằng Như Lai tàng tự thể có đủ tất cả những pháp thế gian sanh tử vân vân. Và họ không hiểu, họ tưởng làm thành như vậy thì trong Như Lai tàng đó là đầy đủ tất cả pháp sanh tử thế gian, làm sao mà đối tượng
là phải bảo họ rằng do cái như lai tàn từ chưa đến nay chỉ có cái là tâm đức thanh tịnh nhiều như các tâm hàng hơn là cái các tâm hàng không lìa không đoạn không khác với cái nghĩa chân như do đối trị với cái là pháp những phiền não nhiều hơn là có các tâm hàng chỉ là do vọng tưởng mà có tánh nó tự vốn là không từ vô thủy đến giờ chưa từng cùng với cái như lai tàn tương ứng nếu như lai tàn cái thể như lai tàn mà có cái pháp vô vọng chiếm hội hằng dứt vọng đó thì không có lẽ phải vậy từ đây là trả lời đáp vì nó hơi dài chứ vị nghe khó hiểu bởi vì đoạn trước mà nghe trong kinh nói tất cả pháp thân tử nhiễm đều là y như lai tàn mà có và tất cả pháp không lìa chân như nghe nói như vậy thì họ tưởng như vậy thì tất cả pháp thế gian thân tử ô nhiễm đều là chân như đấy vì vậy cho nên chúng ta phải đối trị nói rằng ở trong cái như lai tàn đó nó chỉ có những cái tâm đức thanh tịnh nhiều như số cá thân hàng nó không lìa không đọa nó mới là phù hợp hay là tương ưng với chân như thành ra chân như có cái cả pháp là pháp tâm đức thanh tịnh nha chứ không pháp cả pháp nhiễm mà tại sao nó có tất cả tâm đức thanh tịnh vì đối với tất cả cái pháp nhiễm tiền não nhiều như số hàng xa do vọng mà có mà những cái pháp nhiễm đó thì nó không có tương ứng với như lai tàn phải không nha chưa từng từng như lai tàn tương ứng những cái đó nó không có tương ứng như lai tàn vì vậy cho nên nếu mà như lai tàn nó tương ứng với pháp nhiễm á thì Phật đâu có dạy mình dẹp vọng để phù hợp với như lai tàn phải không? Mà phải giữ Đức Phật dạy mình vốn tải về như lai tàn đó thì bao nhiêu cái vọng phải dẹp hết dứt hết thì mới tải về như lai tàn thì tất nhiên dứt tâm như lai tàn không có những pháp nhiễm những cái đó nó không có tương ứng như lai tàn vì vậy cho nên nếu mà như lai tàn nó tương ứng với pháp nhiễm á thì Phật đâu có dạy mình dẹp vọng để phù hợp với như lai tàn phải không mà phải giữ Đức Phật dạy mình vốn tải về như lai tàn đó thì bao nhiêu cái vọng phải dẹp hết dứt hết thì mới tải về như lai tàn thì tất nhiên dứt tâm như lai tàn không có những pháp nhiễm của thế gian phải không vì vậy cho nên câu sau đây đó như lai tàn nếu như lai tàn khởi nó có vọng pháp mà chiếm hội được chứ chiếm hội hàng dứt vọng á thì không có lẽ tả nếu nó là nhiễu pháp thì nhiễu là dứt vọng là chính nó thì kịp vô lý phải không nhiễu pháp thì vọng là sống mà nếu nó có nhiễu pháp thì nhiễu dứt vọng là chính thì chuyển nó vô lý như vậy thì dưới tâm như lai tàn chỉ có tất cả cái tâm đức vô lậu chứ không phải có tất cả pháp nhiễm tình tử đến cái gì thế nào thứ năm đó người phàm phu mà đọc kinh Phật nói rằng y như lai tàn vì y như lai tàn mà có thanh tử y như lai tàn có được niết bàn y như lai tàn có thanh tử cũng y như lai tàn mà có niết bàn rồi do họ không hiểu bèn cho rằng chúng tham hữu thử tức là có cái mối đầu do họ thấy có cái mối đầu lại bảo như lai được niết bàn có cái chân tịnh trở lại sẽ làm chúng ta chúng ta thì có hữu thử mà như lai thì có hữu chân vì sao
vì đến thế bàn rồi cũng trở lại làm chúng sanh để biết nói cho anh nói rằng tất cả Như Lai đều là y nơi Như Lai Tàng, chư Phật đều y Như Lai Tàng, hay là nước bạc y Như Lai Tàng mà được, rồi thân tử cũng y Như Lai Tàng mà có, phải không? Từ như vậy thân tử y Như Lai Tàng mà có, thì cái mối đầu của thân tử là gì? Là Như Lai Tàng, là hữu thủy, đó. Mà rồi khi mà mình tu hành được nước bạc mà trở về Như Lai Tàng, phải không? Đó. Mà bảo là Như Lai Tàng rồi thì lâu lâu cái giới làm chứng không nữa. Thì như vậy cho nên niết bàn hữu chừng. Nghĩa là hữu chừng gì? Giờ để Như Lai Tàng lâu lâu cái giới lên như là chứng thanh lãi thì đâu có phải là hàng lỡ niết bàn, mà có cái lúc về hết. Đến với bạn lúc về hết được rồi trở lại chứng thanh lãi. Rồi làm sao mà đối xử cách này? Do Như Lai Tàng không có má tiếp tướng vô minh, cũng không có cái nói trước, không có thủy, tức là không có cái ban đầu. Nếu nói ngoài tam giới lại có cái mối ban đầu để cho chính thân thanh khởi á, tức là cái tâm kinh nói ngoại đạo vậy, là Như Lai Tàng không có cái nói sao, Như Phật được Niết Bàn cùng với Như Lai Tàng tương ứng thì không có nghĩa sao. Bây giờ nói nghĩa trước nghĩa sao đối với Như Lai Tàng không có. Tại sao vậy? Nói trước nghĩa sao là đúng về thời gian, phải không? Mà trên có thể Như Lai Tàng đâu có thời gian mà có nói nghĩa trước mà nói có nghĩa sao. Mà khi chúng ta được Niết Bàn là trở về tấm Như Lai Tàng, làm gì có cái chứng có cái nghĩa sao. Vì vậy cho nên nói không có nói sao. Nếu mà nói rằng tâm tâm giới ngoài ra có cái manh mối ban đầu thì cái đó là không hợp với kinh Phật nói. Vì vậy cho nên biết rõ nói trước nói sao trong nhà Phật luôn luôn gọi là vô minh, là vô thủy chứ phải hữu thủy, phải không? Nó không có cái trước vì không có chỗ căn cứ, vì vô lầm. Thường thường mình cứ lấy làm lạ, tại sao nó vô minh, nó không có manh mối bằng đầu. Đã nói là do lý luận mà có vô minh thì có cái đầu đây, phải không? Mà tại sao nó không manh mối? Thì quý vị nhớ, có lý luận cho nên gọi là vô minh. Mà vô minh là không sáng, không sáng là sao biết nó là tâm đạo. Tôi ví dụ như giờ quý vị vô ngồi thiền, hôm nào đó ngồi thiền một mình để tâm hồn. Rồi quý vị vô ngồi thiền là bắt đầu 4 giờ, đó. Ông ngồi hồi tôi nói chi cho mình dùng cái đó. Dùng mình nổi hết ra, không biết mình dùng biết nào. Phải không? Không lý mình dùng biết bốn giờ. Mà hỏi dùng biết nào. Nói thử rồi. Nếu tôi đó nói là không biết ngay biết nào. Không biết lúc nào thì đó có dùng. Phải không? Như vậy tôi muốn nói dùng cái mà đặt lúc nào là nói bại. Phải không? Chỉ là biết khi tôi ngồi thiền là 4 giờ mà không biết được tiếng nào. Nếu biết hay biết tôi được tiếng rồi thời lúc 4 giờ 15 phút thì nó biết như vậy là có được không? Mà nói được là biết định không biết lúc nào. Như vậy tôi ngồi nói mơ mà có cái mạnh mối lần đầu, biết mạnh mối lần đầu là không nói rồi. Cho nên cái chữ nó hơi lạ thường mà người đời không hiểu. Tiếng nói sao lạ vậy? Tại sao Phật nói là vô thủy, cái nào cũng vô thủy? Bởi vì chỗ đó là cái chỗ mơ, là làm sao nói cái ban đầu có cái gì? Mà nói nó là cái gì ban đầu biết rõ thì không có mơ, thấy hả? Bởi vì không biết nên mới nói mơ. Mơ thì làm sao mà nói nó có cái mối đầu được? Vì vậy cho nên hiểu được cái đó mới thấy tất cả thanh tử là gốc mơ mà sao. Còn nếu mà nó có cái mối đầu là có cái gì làm ra chứ không phải là mơ, phải không? Đó là cái chỗ thiết yếu mà nhiều khi chúng ta học Phật mà bị những danh từ đó là cũng cố gắng. Bởi vô minh từ vô thủy thì niết bàn ắt cũng vô chứng, phải không? Đó, thì như vậy để kết thúc lại là năm cái như ở trong kinh ở đây tổ giải thích cho mình thấy rõ năm cái đó đều là cái hiểu lầm của chúng sanh chứ không phải là thiệt. Bạn nghĩ
nó như lai là như tử.